Chương 126. Thanh đường trung trí. Chương 126. Thanh đường trung trí. Lạc Linh Nhi. Đám người cảnh giác nhìn xem Lạc Linh Nhi, Vương Ngọc Kiều tức giận nói: "Ngươi thân là Thanh Đường Kiếm Tông đệ tử, vì sao cùng Ma Môn Dư Nguyệt cấu kết?" "Ha ha ha, người ta cũng không phải Dư Nguyệt nha." Nơi xa vừa mới một quyền đánh lùi Bạch Hổ Tô Anh Nhi cười khanh khách: "Người ta a, là Thiên Hoan Môn môn chủ đây." Đám người chấn kinh, Thiên Hoan Môn môn chủ không phải Thiên Hoan đạo nhân sao? Hắn đã bị Tần Sư tỷ giết a. Tô Anh Nhi xinh đẹp đứng ở giữa không trung, song mã theo đuôi gió phất phới, thanh âm hồn nhiên, lời nói ra nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. "Thiên Hoan tiểu đạo đồng a, ta giết hắn sư phụ, để hắn bái ta làm thầy, mệnh hắn giả trang thành Thiên Hoan Môn môn chủ, dạng này người ta ra ngoài ăn người thời điểm mới thuận tiện a." "À đúng, quên nói cho các ngươi, Thiên Hoan Môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho tới hôm nay tất cả môn chủ đều là người ta nha." Phùng Phán Nhi đều nghe ngây người, Thiên Hoan Môn thành lập đã có mấy ngàn năm, ngươi đã sống lâu như vậy. Bạch Hổ thét dài một tiếng, lại nhào tới, lại bị Tô Anh Nhi một quyền đánh ngã, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp ngồi tại Bạch Hổ trên đầu, lúc này mới dịu dàng nói: "Cái gì mấy ngàn năm? Thật muốn tính toán ra, ta thế nhưng là Hạ Thanh Liên trưởng bối, đúng không nhỏ Lưu Tô?" Đám người thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đường liên phong đã chính giữa phân thành hai bên, tại khe nước to lớn bên trong lại có một tòa cung điện. Bên trong cung điện này có hai tòa pho tượng, một tòa hơi lớn, tư thế hiên ngang, đuôi ngựa tung bay, một tòa ít hơn, tóc dài nửa đỏ hơi bạc, tuyệt mỹ lạnh lùng. Đây là Thanh Liên thần nữ. Vương Ngọc Kiều tại Thanh Đường Kiếm Tông trong điện tịch gặp qua Thanh Liên thần nữ chân dung, cùng ít hơn pho tượng kia giống nhau như lúc. Thanh Liên thần nữ bên cạnh pho tượng kia cùng thần nữ có chút rất giống, kia là ai? Trần Uyển Nhu cùng Phùng Phán Nhi nhìn về phía bên cạnh pho tượng kia, hơi nghi hoặc một chút. Lạc Linh Nhi mỉm cười nói, kia là Thịnh Đường Liên, Hạ Thanh Liên mẫu thân, cũng là Tần Tuyết Thiên bà ngoại, về phần Tô Anh Nhi. Lạc Linh Nhi nhìn một chút Tô Anh Nhi, thanh âm đạm mạc. Nàng đời trước gọi Trấn Dương Tử, là Thịnh Đường Liên phu quân, Hạ Thanh Liên cha đẻ. Năm đó Trấn Dương Tử tự tay giết Thịnh Đường Liên, Thịnh Đường Liên trước khi chết sinh ra Hạ Thanh Liên, cái này về sau mới có Tần Tuyết Thiên. Đám người nghe được trận mắt hốt mồm, nhất thời đều đuốt không rõ ở trong đó quan hệ. Phong Thiên Tuần lẩm bẩm nói, Tần sư điệt đúng là Thanh Liên thần nữ nữ nhi, nàng là thế nào sống lâu như vậy? Lạc Linh Nhi, ngươi lại vì sao tự xưng là Tần sư điệt muội muội? Lạc Linh Nhi chậm rãi giơ tay lên, những vấn đề này, các ngươi chết về sau đến hỏi Tần Tuyết Tiên đi. Thoáng chốc, Thanh Đường Sơn bên trong tất cả linh khí điên cuồng hướng Lạc Linh Nhi tay vào tới. Trong lúc nhất thời cương phong trận trận, Vương Ngọc Kiều, Trần Uyển Nhu, Phùng Phán Nhi bọn người là nguyên anh tu vi, lại nhưng vẫn bị thổi mắt mở không ra, tiểu hoàng kém chút bị thổi bay, may mà Phùng Phán Nhi một thanh vét được nàng. Đây là có chuyện gì? Lúc này phía sau vang lên khiếp sợ tiếng la, Vân Phi Hồng, Ngông Tân, Trần Thanh, Lưu Thanh mang theo đã tản phế Tô Vũ gấp trở về, lại nhìn thấy Thanh Đường Sơn bên trong thây ngang khắp đồng, một mảnh hỗn độn. Còn chứng kiến Lạc Linh Nhi một tay càng đem Thanh Đường Sơn tất cả linh khí hấp thu, tức thì bị rung động tột đỉnh. Thanh Đường Sơn là Tần Châu đại lục linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong, liền xem như mấy cái nguyên anh đại năng cũng không cách nào nhanh chóng hấp thu nhiều như vậy linh khí. Mà Lạc Linh Nhi vẹn vẹn một người, trong chốc lát liền đem toàn bộ Thanh Đường Sơn linh khí hút sạch sành sanh, đây cũng quá qua quỷ dị. Phong Thiên Tuần quay đầu lớn tiếng nói, Lạc Linh Nhi cấu kết Thiên Hoan Môn môn chủ Tô Anh Nhi, giết ta tông môn vô số đệ tử, mọi người cùng nhau cầm xuống nàng. Mông Tân người đều choáng váng, Linh Nhi là phản đồ. Làm sao có thể? Hắn là Lạc Linh Nhi sư phụ, ở chung nhiều năm, cái thứ nhất không tin ấm Uyển Nhu cùng Lạc Linh Nhi sẽ phản bội. Lạc Linh Nhi khẽ cười một tiếng, Mông Tân, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể làm sư phụ ta. Ha ha, ta chính là Tần Canh Vân cùng đạo linh thể nữ nhi, ta đã sống vạn năm, ngươi là cái thá gì? Mông Tân thân thể run rẩy dữ dội, ngươi là vạn năm trước thể tu thánh thể Tần Canh Vân nữ nhi. Cái này sao có thể? Mông sư đệ, nhiều lời vô ích, trước ngăn cản nàng hủy đi Thanh Đường Sơn. Phong Thiên Tuần hét lớn một tiếng, đám người lập tức đồng loạt ra tay, Lạc Linh Nhi cười lạnh. Chập. Trong tay nàng linh khí đã ngưng tụ thành cực nhỏ một đoàn, trên đó phát ra quang mang để nguyên anh đại năng cũng không cách nào nhìn thẳng. Lạc Linh Nhi tay phải hướng xuống vung lên, đoàn kia cực hạn ngưng tụ linh khí hướng Thanh Đường Sơn rơi xuống, đám người tế ra vô số pháp khí, đón lấy linh khí đoàn, những pháp khí kia lại là chạm vào tức nát. Cái này đoàn linh khí nếu là rơi xuống, chẳng những Thanh Đường Sơn hủy hết, nửa cái Tần Châu đại lục cũng muốn sinh linh đồ thán, hôm nay chúng ta coi như hy sinh tính mạng cũng muốn ngăn cản nàng. Phong Thiên Tuần hét lớn một tiếng, Vương Ngọc Kiều, Trần Uyển Nhu đã hướng kia linh khí đoàn vào tới. Giờ phút này pháp khí, công pháp đã vô dụng, chỉ có thể dùng huyết nục chi khu mới có thể ngăn cản một hai. Lạc Linh Nhi là đồ đệ của ta, ta nên phụ trách. Mông Tân cắn răng, thân thể mập mạp cũng run rẩy vào tới. Hoán Nhật Phong Tam sư huynh Trần Thanh nhìn xem Lạc Linh Nhi, trong mắt thâm tàng ái mộ dần dần biến thành bi thương. Lạc sư tỷ, ngày xưa đủ loại, hôm nay đã đức, ngươi ta chính tả bất lưỡng lập. Sư tôn, ta đến giúp ngươi. Hắn định kiếm đuổi kịp Mông Tân, sư đồ hai người lẫn nhau, cùng một chỗ phóng tới linh khí đoàn. Lưu Thanh cười ha ha, không nghĩ tới sớm đã xuống dốc Thanh Dương Phong hôm nay cũng có thể lấy cái chết chính đạo. Ha ha ha, ta đến vậy. Trong tiếng cười lớn, Lưu Thanh thân thể hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, nghĩa vô phản cố hướng kia linh khí đoàn va chạm mà đi. Vân Phi Hồng có chút do dự, Tô Vũ nắm lấy cánh tay của hắn, "Đồ Nhi, trận chiến ngày hôm nay về sau, ngươi chính là Thanh Đường Kiếm Tông còn sót lại cao thủ, đến lúc đó Thanh Đường Sơn lợi dụng ngươi vi tôn." Vân Phi Hồng ngây người, một lát sau hất ra Tô Vũ, "Ta chính là Thanh Đường Kiếm Tông đệ tử, trừ ma vệ đạo, hộ vệ thiên hạ thường sinh là ta chi trách, sao có thể tham sống sợ chết?" Trên người hắn dấy lên phảng phất ngọn lửa khổng lồ linh khí, như bay nga dập lửa hướng kia linh khí đoàn đánh tới. Vân Phi Hồng quay đầu, nhìn về phía Thanh Liên Sơn mạch phương hướng. "Tần sư tỷ, ta cuối cùng không có cô phụ Thanh Đường Kiếm Tông đệ tử thân phận. Huyền Nhu, trên hoàng tuyển lộ ngươi ta cùng đường, hy vọng." Vương Ngọc Kiều đối Trần Uyển Nhu cười ha ha, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Trần Uyển Nhu cầm kiếm gân xanh trên mu bàn tay nô lên, lại cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Phương Dương, chúng ta đợi không đến ngươi trở về, ngươi phải cẩn thận. Ta với các ngươi cùng một chỗ. Phùng Phán Nhi đem trong ngực Vu Thải Phượng giao cho Tiểu Hoàn, cũng đi theo đám người cùng một chỗ phóng tới linh khí đoàn. Phong Thiên Tuần quay đầu một kiếm, một cỗ nhu hòa linh khí đem Phùng Phán Nhi cản lại. Phùng Phán Nhi ngây người, ngươi làm cái gì? Phong Thiên Tuần mỉm cười nói, nữ nhi, chiếu cố tốt mẫu thân ngươi, cha có lỗi với các ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo thân ảnh đâm vào linh khí đoàn bên trên, phát ra chấn thiên động địa kịch liệt tiếng nổ. Thanh Đường Kiếm Tông tất cả ngọn núi tất cả đều đổ sụp, núi rừng sụp đổ, vạn vật vỡ vụn, giống như tận thế hàng lâm. Phùng Phán Nhi cùng Tiểu Hoàn ngơ ngác nhìn trước mắt cấp tốc sụp đổ hết thảy, trong mắt nước mắt chảy ròng. Phùng Phán Nhi thê lương hô to, cha, không muốn a. Chương 127, cô em vợ, ngươi qua. Chương 127, cô em vợ, ngươi qua. Thanh Đường Sơn bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa nhân loại thành lớn đường đi phồn hoa, người đến người đi. Phút chốc, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, đại địa rung động dữ dội, mặt đất cấp tốc dạn nứt thành hai nửa, vô số người rơi vào khe nứt to lớn bên trong. Tại cái này giống như thiên địa tận thế kịch chấn bên trong, từng mảnh phong ốc sụp đổ, từng đợt tiếng kêu rên liên hồi. Trong lúc nhất thời, tòa này phồn vinh thành thị giống như nhân gian luyện ngục. Tiếp theo một cái chớp mắt, rung động ngừng lại, mặt đất dạn nứt cũng dừng lại. Còn tại chạy trốn gào thảm mọi người ngây người, một mặt mở mịt. Tận thế đột nhiên liền đình chỉ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người nhìn về phía Thanh Đường Sơn phương hướng, lập tức hãi nhiên kêu to. Các ngươi nhìn, Thanh Đường Sơn, hết rồi. Thanh Đường Sơn nguy nga rộng lớn, cho dù ở cái này bên ngoài mấy trăm dặm thành thị bên trong cũng có thể nhìn thấy hắn hình dáng. Nhưng giờ phút này, mọi người hướng Thanh Đường Sơn phương hướng nhìn lại, lại phát hiện tòa kia cao vút trong mây núi lớn không ngờ biến mất. Mọi người khiếp sợ không thôi, nhao nhao quỳ xuống. Thanh Đường Tiên Sơn không có, tận thế muốn tới. Thiên nhân hiển linh, mau cứu Tần Châu đại lục đi. Thanh Đường Sơn, nguy nga tú mỹ sáu phong đã biến mất không thấy gì nữa, núi rừng nước chảy hóa thành từng mảnh phế tích. Tất cả phóng tới linh khí đoàn người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, quần áo rách dưới, nhưng lại như kỳ tích bảo vệ tính mạng. Vương Ngọc Kiều sờ sờ thân thể của mình, ta không chết. Trần Uyển Nhu cũng là một mặt kinh ngạc, lập tức nhìn về phía trước, lập tức kinh hô. Những người khác cũng đồng thời kêu lên sợ hãi, trưởng môn. Chỉ gặp vốn là đường liên phong phương sơn phong đã sụp đổ, chỉ còn lại có một tòa rộng lớn cung điện này nguyên bản bị chôn ở dưới ngọn núi phương, hiện tại đường liên phong sụp đổ, cung điện liền bị hiện lộ ra. Bên trong cung điện này khắp nơi đều là các loại công pháp, tiên khí, linh thảo cùng bảo vật, tại trong cung điện thì là kia Hạ Thanh Liên cùng hắn mâu thịnh đường liên pho tượng. Mà Lâm Tố liền đứng tại hai tòa trong pho tượng ở giữa, hai tay của nàng hướng xuống, trấn áp một viên màu đen đó tỷ. Cái này hắc ấn chung quanh hắc khí lờ, phản phất có vô số ưu hồn đang thét đảo, ngay cả không gian bốn phía đều biến thành đen nhánh. Hắc ấn càng không ngừng chấn động, tựa hồ có đồ vật gì muốn ra, trong đó một sợi hắc khí đúng là cùng xa xa Tô Anh Nhi tương liên. Lâm Tố đang dùng lực lượng của mình đang áp chế hắc ấn, để đồ vật bên trong không cách nào ra đồng thời, Lâm Tố tay trái vươn ra, tại Lạc Linh Nhi phía dưới xuất hiện một tòa thời không lỗ đen, Lạc Linh Nhi phát ra kêu kinh khủng linh khí đoàn đang bị lỗ đen hấp dẫn, chậm rãi hướng trong đó bay đi. Chính là bởi vì linh khí đoàn đại bộ phận uy lực đều bị mất khống chế lỗ đen hấp thu, cho nên mới đám người tất cả đều có tổn thương không chết. Mọi người thấy Lâm Tố, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lạc Linh Nhi cả giận nói, "Tô Anh Nhi, ngươi không phải nói Lưu Tô Đằng không xuất thủ tới sao?" Lúc này Bạch Hổ đã lần nữa nhảy dựng lên, Tô Anh Nhi một quyền đánh vào hổ trảo bên trên, đem Bạch Hổ đánh vào phía dưới trong lòng đất, lúc này mới cười khanh khách nói, "Lưu Tô thế nhưng là Hạ Thanh Liên thị nữ, làm sao có thể là phế vật?" Lạc Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Tố, "Lưu Tô, ngươi cùng ta, sớm đã bị Tần Canh Vân cùng Hạ Thanh Liên từ bỏ, vì sao còn muốn giúp bọn hắn trấn áp Trấn Dương Tử?" "Tiểu Linh Nhi, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Năm đó ta còn ôm qua ngươi, ngươi còn đi tiểu ta một thân đây." Tất cả mọi người ngây người, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tố cùng Lạc Linh Nhi. Ngậm miệng. Lạc Linh Nhi giận dữ mắng mỏ, "Lưu Tô, ngươi lung linh nhãn lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được hai người chúng ta. Lại không tránh ra, đừng trách ta vô tình." Vương Ngọc Kiều một mặt mộng bức, "Lưu Tô là ai a?" Lâm Tố nở nụ cười, đưa tay ở trên mặt một vòng, hiện ra một trường xinh xắn rảo hoạt khuôn mặt nhỏ. Gương mặt này cùng đoàn trang ưu nhã Lâm Tố hoàn toàn khác biệt, thanh âm cũng biến thành tản mạn. "Ai nha nha, gương mặt này thế nhưng là ta thật vất vả mới bóc tốt, xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc a." Tô Vũ chấn kinh, "Sư muội, ngươi thế mà dài dạng này, ngươi đến cùng là ai?" Lưu Tô hướng Tô Vũ làm cái mặt quỷ, "Tiểu gia hỏa, ta lớn hơn ngươi một vạn tuổi đây, đừng chiếm ta tiện nghi." Nàng hướng chúng nhân nói, "Ta gọi Lưu Tô, một vạn năm trước là Hạ Thanh Liên thị nữ, Tần Canh Vân là ta cô già, bọn hắn đi thượng giới giúp các ngươi ngăn cản thượng giới tiên nhân rồi, lưu ta ở chỗ này nhìn xem Trấn Dương Tử tàn hồn, thuận tiện chiếu cố một chút bọn hắn hai cái nữ. Chính là Tần Tuyết Yên cùng Lạc Linh Nhi, bất quá Yên Nhi là tiểu thư cùng cô gia đứng đắn hài tử, Lạc Linh Nhi thì là chính là tiểu hồng sinh ra, cũng không biết có tính không là cô gia nữ nhi." Lưu Tô lời nói này lượng tin tức quá lớn, tất cả mọi người nghe hôn mê rồi. Ngăn cản thượng giới tiên nhân, chẳng lẽ thượng giới người đối Tần Châu đại lục có ác ý? Trấn Dương Tử không phải liền là Thanh Liên thần nữ phụ thân, từng giết vợ đoạt quyền ác đồ sao? Tần Tuyết Yên đúng là Thanh Liên thần nữ cùng Tần Thánh Thể nữ nhi, khó trách họ Tần. Lạc sư tỷ như cũng là Tần Canh Vân nữ nhi, phụ thân nàng ngay tại vì bảo vệ Tần Châu đại lục mà chiến, nàng vì sao muốn làm bực này chuyện ác? Phùng Phán Nhi một mặt không hiểu, nghe được nàng, Lạc Linh Nhi cười lên ha ha, lại không nửa điểm dĩ vãng thanh nhã ôn hòa, nàng hai con ngươi đỏ bừng, khuôn mặt lại có chút dữ tợn. Vì cái gì? Ha ha ha, các ngươi không nghe thấy sao? Phi Thăng chính là cái hoang ngôn, tiên nhân là hoang ngôn, cha mẹ của ta là hoang ngôn, liền ngay cả ta xuất sinh cũng là hoang ngôn. Ta căn bản cũng không có phụ thân, ta là đạo linh thể khi thiên lửa gạt sinh ra tới. Tần Canh Vân căn bản không nguyện ý thừa nhận ta tồn tại, Lạc Tiểu Hồng càng là cái gì cũng đều không hiểu thiên điên, bọn hắn ước gì ta xuất sinh liền chết. Nếu không như thế nào lại đem ta ném vào băng liên xương thế trận bên trong tự sinh tự diệt một vạn năm. Lạc Linh Nhi, Lưu Tô đánh gãy nàng, Tiên Nhi cũng giống như ngươi bị phong tại băng liên xương thế trận bên trong, cô ra là nghĩ bảo hộ các ngươi, mẫu thân ngươi Lạc Tiểu Hồng mặc dù ngây thơ, không dành thế sự, nhưng nàng đối ngươi là thật tâm yêu thương. Cô ra đi thượng giới trước còn cố ý cho ngươi cùng Yên Nhi lưu lại một phong thư, chính là muốn cho các ngươi biết đạo nhất các trận tướng, biết bọn hắn đối với các ngươi yêu thương cùng ấy nấy. Bây giờ cô ra, tiểu thư, Lạc Tiểu Hồng bọn hắn đang vì Tần Châu đại lục cùng thượng giới tiên nhân phân chiến, bọn hắn làm những này cũng là vì để ngươi cùng Yên Nhi an tâm lớn lên. Như thế liếm độc thâm tình, ngươi lại trải nghiệm không đến. Ha ha ha. Lạc Linh Nhi cười lạnh. Đã bọn hắn vì Tần Châu đại lục lựa chọn từ bỏ ta, vậy ta sẽ phá hủy bọn hắn để ý nhất đồ vật. Lạc Linh Nhi hai tay nâng lên, thoáng chốc tóc dài của vũ, phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí tất cả đều hướng nàng điên cuồng vọt tới. Lưu Tô biến sắc, trời sinh linh thể. Cô gia, Tiểu Hồng, các ngươi lưu cho ta một cái thật là lớn nan đề a. Lúc này Lưu Tô ngay tại trấn áp ngo ngoe muốn động bổ hồn ấn, đã không cách nào ngăn cản Lạc Linh Nhi. Chúng ta lên. Phong Thiên Tuần hét lớn một tiếng, Phùng Phán Nhi nói: "Cha, ta và các ngươi cùng một chỗ." Phong Thiên Tuần quay đầu, thoáng chốc nước mắt tuôn đầy mặt, "Tốt, tốt, Nữ Nhi, hôm nay chúng ta cha con kể vai chiến đấu." Đám người nghĩa vô phản cố, lần nữa hướng Lạc Linh Nhi xông tới. Sau một khắc, một đạo bóng dáng bé nhỏ hiện lên, quyền cước cùng sử dụng, đem mọi người từng cái đánh vào phía dưới trong lòng đất. Phùng Phán Nhi miệng phun máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, "Đây, đây là thể tu." Tô Anh Nhi hai tay lôi kéo sau đầu song má đuôi, cười hì hì nói: "Đúng a, người ta thật vất vả từ một sợi tàn hồn tu thành nhục thân, đương nhiên muốn đem thân thể này luyện lợi hại một điểm, các ngươi cố gắng nằm đi, chờ một chút liền có thể cùng chết." Giờ phút này Lạc Linh Nhi còn tại tiếp tục hấp thu phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí, trong tay nàng linh khí đoàn càng lúc càng lớn, đám người ngã trên mặt đất không cách nào động đậy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thần Châu đại lục. Xong. Cô em vợ, ngươi qua. Phút chốc, một đạo âm thanh trong trẻo ở phía trên vang lên, chương 128. Hóa thần. Chương 128, hóa thần. Lạc Linh Nhi ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trên đứng đấy một cái thẳng tắp nam nhân này trong ngực còn ôm một cái thanh lãnh tuyệt diễm nữ tử, bên cạnh thì là một cái cao gầy hở hững nữ nhân. Đại sư tỷ, thần sư điện, Phương Dương, đại sư tỷ, Linh Nhi, các người rốt cục trở về. Đám người nhao nhao gọi, Tô Anh Nhi cười khanh khách, tiểu ca ca, đã lâu không gặp đây. Phương Dương đứng ở trên bầu trời, trong ngực ôm Tần Tuyết Yên, đối Tô Anh Nhi cao mày nói, ngươi rõ ràng là cái nam nhân, lại ra vẻ nữ nhân, thật buồn nôn. Tô Anh Nhi lơ đễnh, tiểu ca ca ngươi hiểu lầm, ta tuy là Trấn Dương Tử tản hồn biến thành, nhưng người ta thân thể là đường đường chính chính thân nữ nhi a, không tin ngươi đến sở một cái xem a. Hừ. Tần Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, Thiên Hoan môn môn chủ, ngươi giết ta Thanh Đường kiếm tông đệ tử, hôm nay liền muốn ngươi lên mạng. Tô Anh Nhi cười hì hì nói, Tần Tuyết Yên, ngươi tu vi cũng bị mất, giết thế nào ta? Đám người lúc này mới phát hiện Tần Tuyết Yên trên thân đã không có nửa phần linh lực, Phùng Phán Nhi kinh hô. Đại sư tỷ, ngươi thế nào? Lạc Linh Nhi nheo mắt lại, cười lạnh nói, Tần Tuyết Yên, ngươi thế mà đem linh lực của mình đều cho cái này nam nhân. A, quả nhiên là Hạ Thanh Liên nữ nhi, vì nam nhân hạ tiện như vậy. Phương Dương cười nói, cô em vợ, nghe nói ngươi là thiên địa linh khí sinh ra, ngươi không có trải nghiệm qua làm người cảm giác à? Chậc chậc, thật đáng thương. Ngậm miệng. Lạc Linh Nhi gầm thét một tiếng, một đạo từ linh khí tạo thành to lớn đao mang hướng Phương Dương bổ tới. Phương Dương ngón tay búng một cái, kia to lớn đao mang lại trong nháy mắt bị đông cứng, sau đó vỡ vụn, hóa thành đông tuyết đẩy trời bay xuống. Đây là Huyền Băng Quyết. Vương Ngọc Kiều cùng Trần Uyển Nhu liếc nhau, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại sư tỷ thật đem chính mình tất cả lực lượng đều cho Phương Dương, làm sao làm được? Có thể đại sư tỷ chính mình làm sao bây giờ? Tần Tuyết Tiên đối Phương Dương nói, thả ta xuống. Phương Dương gật gật đầu, Ôn Nhu đem Tần Tuyết Tiên để xuống, để nàng giẫm tại một thanh phi kiếm bên trên. Tần Tuyết Tiên lại nói, ngươi cùng Linh Nhi đối phó Tô Anh Nhi. Linh Nhi vội vàng nói, kia Lạc Linh Nhi đâu? Tần Tuyết Tiên nhìn về phía Lạc Linh Nhi, giao cho ta. Nương tử. Phương Dương vừa mới mở miệng liền bị Tần Tuyết Tiên đánh gãy. Nàng là muội muội ta, hẳn là để ta tới chấm dứt. Phương Dương cùng Linh Nhi liếc nhau, không có lại nói tiếp. Hai người thoáng chốc bay về phía Tô Anh Nhi. Ha ha ha, tiểu ca ca, hai người các ngươi còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đây. Tô Anh Nhi chính cười khanh khách, Linh Nhi trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo nhàn nhạt phấn hồng quang mang. Tô Anh Nhi dừng lại, thân thể của nàng đã bị băng xương bao trùm. Cửu Vĩ Hổ Quyền tầng thứ 7, đáng tiếc ra, ta gặp qua tầng thứ 9. Tô Anh Nhi rất nhanh thoát ly mỹ thuật, nhẹ nhõm dậy nát trên người băng xương, vừa muốn nói chuyện, con ngươi phút chốc co rụt lại. Chỉ gặp một đoàn to lớn ngọn lửa đối diện đánh tới, hỏa diễm bên trong ẩn có long âm, phản phất một đầu xích diễm cự long. Tô Anh Nhi hai tay đưa ngang trước người, tiếp theo một cái chớp mắt đã bị hỏa long nuốt hết. Xích diễm cự long gào thét, rung động thiên địa, ngay cả không khí chung quanh đều trở nên vô cùng nóng rực, đám người vội vàng vung ra các loại phòng hộ pháp trận để tránh bị đốt bị thương. Ly Hỏa Quyết. Phương Dương thế mà thân kiêm Huyền Băng Quyết cùng Ly Hỏa Quyết. Chẳng lẽ hắn đã dung hợp Thanh Liên thần nữ Huyền Băng Ly Hỏa Quyết? Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, kia to lớn ngọn lửa còn không có tiêu tán, một đoàn băng xương cự long từ một bên khác bay tới, đụng vào trong ngọn lửa, đem Tô Anh Nhi bao trùm. Tàn hồn chính là tàn hồn, phế vật. Lạc Linh Nhi bàn tay xoay chuyển, liền muốn đem trong tay đáng sợ linh khí đoàn ném ra, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một trường băng lãnh sinh đẹp mặt. Tần Tuyết Yên, ngươi tu vi cũng bị mất còn dám cả ta, muốn chết. Lạc Linh Nhi cười lạnh, tiện tay phát ra một đạo đao mang, chém trúng Tần Tuyết Yên, cũng thật sâu cắt vào thân thể của nàng. Đại sư tỷ, tiểu thư, Phùng Phán Nhi, Tiểu Hoàn bọn người kinh hô, Tần Tuyết Yên lại là không hề động một chút nào, vẫn như cũ áo trắng tung bay, ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, đao mang kia chém vào nàng thân thể về sau liền biến mất, phản phất bị nàng thôn vệ. Lạc Linh Nhi trừng to mắt, làm sao có thể? Nàng tay trái điên cuồng huy động, vô số đạo lăng liệt đao mang bay ra, tất cả đều chém trúng Tần Tuyết Yên, lại ngay cả góc áo của nàng đều không thể làm bị thương, từng đạo đao mang như bùn trâu vào biển, bị Tần Tuyết Yên hấp thu. Ngươi cũng là trời sinh linh thể?
Không,
không có khả năng. Lạc Linh Nhi khó có thể tin trừng mắt Tần Tuyết Yên. Muội, mẫu thân ngươi tuy là mượn nhờ thiên địa chi lực sinh ra ngươi, nhưng nàng chưa hề đưa ngươi coi là quái vật, nàng biết đi thượng giới hung hiểm, không muốn ngươi mạo hiểm, cho nên mới sẽ đem ngươi để vào băng liên xương thế trận bên trong. Ngươi oán hận không phải phụ mẫu, mà là không biết nên như thế nào đi thượng giới a. Ngươi muốn cho bọn hắn trở về, cho nên ngươi dự định hủy Tần Châu đại lục, coi là dạng này liền sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Thật tình không biết, ngươi yếu như vậy, làm sao có thể hủy thế giới này?
Cái này,
Vương Ngọc Kiều bó tay rồi, nghe phía trước vài câu, nàng còn tưởng rằng đại sư tỷ đổi tính, trở nên ôn nhu lấy lý phục người. Không nghĩ tới một câu cuối cùng lại biến trở về cái kia băng lãnh vô tình đại sư tỷ. Tần Tuyết Yên. Quả nhiên, Lạc Linh Nhi triệt để phẫn nộ. Ngươi giống như bọn họ, đều xem thường ta.
Tốt, vậy ta liền đem Tần Châu đại lục triệt để hủy.
Lạc Linh Nhi giơ cao hai tay, đem trong lòng bàn tay kia đã ngưng tụ đến cực hạn linh khí đoàn hướng mặt đất ném ra ngoài.
Thoáng chốc, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cái này nhỏ nhỏ linh khí đoàn khiên động kêu rên. Ngươi dùng để từ thế giới linh khí muốn hủy diệt thế giới, chẳng lẽ không phải buồn cười?
Thanh lãnh thanh âm vang lên, một cái trắng nõn mảnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đoàn linh khí kia bên trên, cái này đoàn ngưng tụ linh khí vỡ ra, phân tán, bất quá một lát, cũng đã về tới giữa thiên địa.
Lạc Linh Nhi ngơ ngác nhìn tay áo nhẹ nhàng, thanh diễm tuyệt thế Tần Tuyết Yên, lẩm bẩm nói:
"Hóa thần,
cầu thông thiên địa linh lực, cùng lớn đạo nhất thể, một mạch hóa thần."
Má ơi, đại sư tỷ đã hóa thần cảnh.
Phùng Phán Nhi thân thể còn nhét vào mặt đất cái hố bên trong, thanh âm lại càng thêm to rõ, hai cánh tay dùng sức vung đẩy.
Lạc Linh Nhi khó có thể tin, làm sao có thể? Ngươi không phải đem tất cả lực lượng đều cho Phương Dương sao?
Lưu Tô cười lên, năm đó tiểu thư trọng thương, cùng cô ra thành thân, ngày ngày tu hành, chẳng những thương thế khỏi hẳn, còn mai kia vào hóa thần. Tiên Nhi, ngươi không hổ là tiểu thư nữ nhi, giống nhau như lúc đây.
Những người khác một mặt mở bức, Tần Tuyết Yên gương mặt từng đỏ, sư tôn.
Ha ha, cũng cùng tiểu thư đồng dạng thẹn thùng.
Lưu Tô đánh thẳng thú. Dưới hai tay Phương Bổ Hồn ấn bỗng nhiên kịch liệt chấn động, Lưu Tô biến sắc.
Không tốt, Tô Anh Nhi cùng Trấn Dương Tử tàn hồn liền cùng một chỗ, ta áp chế không nổi.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Bổ Hồn ấn bên trong bay ra một đoàn hắc khí, xông vào Huyền Băng Ly Hỏa bên trong, cùng Tô Anh Nhi hợp làm một thể.
Chương 129. Trấn Dương Tử tứ ngược.
Chương 129. Trấn Dương Tử tứ ngược.
Ngươi đi ra.
Chớ vào, đây là thân thể của ta.
Ha ha ha, ngươi chính là của ta hồn phách biến thành, hôm nay bất quá là dòng sông vào biển mà thôi.
Lan đi.
A.
Huyền Băng Ly Hỏa tán đi. Chỉ gặp Tô Anh Nhi thân thể bị hắc khí vây quanh, nàng giận mắng dãy rủa, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát.
Hắc khí kia bên trong lẩn ẩn có một trương tàn phá khuôn mặt, ngũ quan nhìn có chút nho nhã, chỉ là khuôn mặt mơ hồ, phát ra thanh âm cũng khàn khàn khó hiểu, nhìn có chút đáng sợ.
Cái này, đây chính là Trấn Dương Tử sao?
Tiểu Hoàn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắc khí kia bên trong mặt, còn giống như thật đẹp trai.
Phùng Phán Nhi tức giận đập nàng đầu một chút, đây chính là giết đại sư tỷ bà ngoại đại phôi đản.
Bên cạnh Vương Ngọc Kiều một mặt ngốc trệ, có thể hắn giống như cũng là đại sư tỷ ông ngoại a.
Mấy nữ nhân đều choáng váng.
Thất thần làm cái gì?
Động thủ a. Đừng để Trấn Dương Tử cùng Tô Anh Nhi dung hợp.
Lưu Tô hô to, Phương Dương, Tần Tuyết Yên, Linh Nhi đồng thời hướng ngay tại dung hợp Tô Anh Nhi cùng tàn hồn công tới.
Phút chốc, một đạo hiểu điệu nhưng lại điên cuồng thân ảnh chặn Phương Dương cùng Linh Nhi.
Lạc Linh Nhi.
Linh Nhi trong hai con ngươi hiện ra một vòng phấn hồng, Lạc Linh Nhi tế ra một thanh phi kiếm ngăn trở ánh mắt của mình, hai tay nâng lên, phát ra một đạo cuộn trào linh khí, đem Phương Dương huyền bằng cùng Ly Hỏa ngăn trở.
Lạc Linh Nhi cũng là nửa bước hóa thần.
Chúng ta nhanh đi hỗ trợ.
Phong Thiên Tuần muốn đứng dậy, nhưng thương thế quá nặng, căn bản đứng không dậy nổi. Những người khác cũng giống vậy, chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem không trung kịch chiến.
Tần Tuyết Yên gặp Phương Dương cùng Linh Nhi bị Lạc Linh Nhi ngăn lại, cũng không do dự nữa, trong tay hiện ra một thanh tiên kiếm, xa xa một chỉ, một cỗ như có như không kiếm khí bay về phía Tô Anh Nhi. Kiếm khí này nhìn như vô thanh vô tức, những nơi đi qua không gian lại từng mảnh vỡ vụn, phản phất muốn đem thời không đều muốn đâm rách.
Hóa thần một kiếm phá bầu trời.
Tô Vũ ngơ ngác nhìn một kiếm này, lập tức lòng như cho nguội. Hắn coi là ỷ vào sư phụ sủng ái mới lên làm trưởng môn sư muội, nguyên lai là vạn năm trước đại năng. Mà sư muội đồ đệ bây giờ cũng đã hóa thần, tiện tay một kiếm liền đã là thiên hạ vô địch.
Cái này cỡ nào năm qua hắn đến cùng tại tranh cái gì?
Coi là thật buồn cười.
Chỉ là cái này trong con mắt của mọi người thiên hạ vô địch một kiếm lại không có thể có hiệu quả.
Kiếm khí sắp lâm thể lúc, Trấn Dương Tử tàn hồn tiến vào Tô Anh Nhi thân thể, Tô Anh Nhi hai con ngươi thoáng chốc trở nên một mảnh đen kịt, nàng giơ lên bàn tay trắng đoán, kia phảng phất muốn nối liền trời đất kiếm khí lại bị nàng nhẹ nhõm ngăn trở.
Ha ha ha, Tần Tuyết Yên, ngươi quá chậm.
Ha ha ha, ngoại tôn nữ, dung mạo ngươi cùng Thịnh Đường Liên thật giống.
Tô Anh Nhi nhất thời yêu kiều cười, nhất thời lại phát ra khàn giọng giọng nam, trên mặt biểu lộ cũng tại xinh xắn cùng giữ tận ở giữa không ngừng biến ảo.
Phùng Phán Nhi thấy đều nổi da gà, má ơi, đây là loài lượng tính sao?
Thật buồn nôn a.
Trần Uyển Nu nói, Tô Anh Nhi vốn là Trấn Dương Tử tàn hồn biến thành, hiện tại hồn thể dung hợp, chỉ là lại nhiều một cái linh hồn.
Vương Ngọc Kiều che miệng, này, tính như vậy, đại sư tỷ thật đúng là tại cùng nàng ông ngoại đánh nhau đây.
Tô Anh Nhi, tranh thủ thời gian giết bọn hắn.
Lạc Linh Nhi vừa cùng Phương Dương, Linh Nhi đối chiến, một bên hướng Tô Anh Nhi hô.
Tô Anh Nhi lườm nàng một chút, ngươi là ta con rể cùng tiện nhân kia sinh nữ nhi.
Thanh âm của nàng là khàn khàn giọng nam, lúc này nàng hiển nhiên là Trấn Dương Tử.
Lạc Linh Nhi trừng to mắt, ngươi cái này tàn hồn phế vật, dám như thế nhục ta.
Phương Dương nói, Lạc Linh Nhi, ngươi trung quy là Tần Canh Vân cùng đạo linh thể nữ nhi, đến một bước này còn muốn cho kia vận đục tàn hồn làm chó săn sao? Tô Anh Nhi cười lên ha ha, ngoại tôn nữ tế, ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, chỉ tiếc à, Lạc Linh Nhi đã giết nhiều người như vậy, nàng không quay đầu lại được. Lạc Linh Nhi cười lạnh, Tô Anh Nhi, ta mặc kệ ngươi biến thành thứ gì, ngươi đáp ứng giúp ta hủy đi Tần Châu đại lục, không thể đổi ý. Tô Anh Nhi cùng thiếu, ha ha ha, ta cầu còn không được. Nàng một bên cười to, một bên hướng Tần Tuyết Yên vào tới, trước đó Tô Anh Nhi là thể tu, tốc độ cực nhanh, mà giờ khắc này thân thể nàng lại hóa thành một đạo khói đen, thoáng qua đã đến Tần Tuyết Yên trước mặt, bàn tay nhỏ trắng nõn cũng thay đổi thành bốc lên hắc khí lợi trảo, hướng Tần Tuyết Yên mặt chụp tới. Tần Tuyết Yên mặt không biểu tình, một kiếm đâm xuyên Tô Anh Nhi bàn tay, mũi kiếm xuyên qua, bàn tay kia lại trở thành khói đen. Hai người càng đánh càng nhanh, Tần Tuyết Yên không ngừng xuyên thủng Tô Anh Nhi thân thể, nhưng mỗi lần đều chỉ là mang theo một mảnh khói đen, lại không thể đối Tô Anh Nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay cả hóa thần công kích đều không thể làm bị thương nàng sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Đám người kinh hãi. Phùng Phán Nhi nói, nếu là Phương Dương dùng Huyền Băng Quyết đem Tô Anh Nhi thân thể đông cứng, đại sư tỷ có phải hay không liền có thể làm bị thương nàng? Biện pháp này tốt lại. Tiểu Hoàn vỗ tay. Các ngươi cho là chúng ta nghĩ không ra sao? Lạc Linh Nhi cười lạnh, song trưởng bên trong bay ra vô số linh khí đoàn, như mưa rơi đánh tới hướng Phương Dương cùng Linh Nhi, đem vốn là muốn đi trợ giúp Tần Tuyết Tiên Phương Dương triệt để ngăn trở. Bên kia Tô Anh Nhi càng đánh càng hăng, đem Tần Tuyết Tiên làm cho liên tiếp lui về phía sau, nét mặt của nàng cũng càng thêm dữ tợn. Ha ha ha. Ngoại tôn nữ, ngươi thân thể này rất không tệ, không bằng hiến cho ông ngoại ngươi. Tô Anh Nhi bắt lấy Tần Tuyết Tiên trường kiếm, lại một thanh bóp gãy, một cái tay khác đã chụp vào Tần Tuyết Tiên ngực. Phút chốc, một cái lô đen trống rông xuất hiện, đem Tần Tuyết Tiên hút vào. Tiếp lấy Phương Dương bên người xuất hiện một cái khác thời không lô đen, Tần Tuyết Tiên từ đó bay ra. Đây là cái gì? Đám người ngạc nhiên nhìn về phía xa xa Lưu Tô, chỉ gặp nàng hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn ánh mắt, cái này ánh mắt bốn phía chuyển động, phát ra chói lọi quang mang, kia hai cái thời không lỗ đen chính là kiệt tác của nó. Lung linh nhãn. Đây chính là trong truyền thuyết lung linh nhãn sao? Lại thật có thể xé rách thời không? Tần Tuyết Tiên ngươi. A. Lạc Linh Nhi kinh hô một tiếng, đã bị Tần Tuyết Tiên một trường đánh lui. Phu quân. Tần Tuyết Tiên nắm chặt Phương Dương tay, Phương Dương ngầm hiểu, hai người linh lực dung hợp, thoáng chốc phạm vi ngàn dặm đều rơi ra tuyết lông lổng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả đông tuyết tụ lại, mang theo toàn bộ Tần Châu đại lục tất cả hàn khí, hướng phía Tô Anh Nhi quét sạch mà đi. Tần Tuyết Tiên, Phương Dương, các ngươi dừng tay. Tô Anh Nhi cuồng hô, lại ngăn không được cái này lạnh thấu xương vô cùng hàn khí, kia tùy thời có thể lấy hóa thành khói đen thân thể rất nhanh liền bị đông lại. Lúc này, Tô Anh Nhi đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Lưu Tô hô to, các ngươi mau đưa nó đánh vào đi, ta đem lỗ đen bắt giam, quái vật này liền rốt cuộc không về được. Tần Tuyết Tiên, Phương Dương, Linh Nhi lập tức động thủ, kiếm khí, linh lực, chảo ấn cùng một chỗ công hướng Tô Anh Nhi. Giết không được nàng, lại đủ để đưa nàng đẩy vào trong lỗ đen. Nhưng mà, Lạc Linh Nhi bỗng nhiên song trưởng chụp về phía Tô Anh Nhi trên thân, đưa nàng trên người băng xương tất cả đều đập nát. Ha ha ha, các ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta. Tô Anh Nhi cùng thiếu, thân thể lần nữa hóa thành khói đen, ba người công kích lập tức thất bại. Lạc Linh Nhi, đám người phẫn nộ, Tần Tuyết Tiên lạnh lùng thốt. Lạc Linh Nhi, ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ. Lạc Linh Nhi cười lạnh, ta nói qua, ta muốn hủy đi Tần Châu đại lục. Tô Anh Nhi thân thể đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Tô trước mặt, nàng nghe răng cười đưa tay, ta chưa hết giết lung linh nhãn. Phút chốc, cách đó không xa thịnh đường liên pho tượng phát ra hào quang sáng chói. Chương 130. 3 tháng chú cầu thượng Hà Sen, gió xuân dương liễu kết lương duyên. Chương 130. 3 tháng chú cầu thượng Hà Sen, gió xuân dương liễu kết lương duyên. Mùa xuân 3 tháng. Cầu nhỏ nước chảy, bên bờ liễu rủ. Một tên người mặc màu trắng trường bào, lim đơn đuôi ngựa nữ tử vác lấy một cái hoa lam đi đến cầu nhỏ. Nàng khuôn mặt như vẽ, khóe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần khí khái hào hùng, đứng tại trên cầu, tư thái yểu điệu. Trung quanh quăng tới vô số kinh diễm ánh mắt, mấy tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ cười tà đi đến nữ tử trước mặt. Vị đạo hữu này, nguyện làm ta đạo lữ. Sao? Ta sẽ để cho ngươi rất thoải mái. Bên cạnh bỗng nhiên có trên một người tiền chạm tại nữ tử trước người. Chúng ta tu sĩ chính đạo làm trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, các ngươi bực này bị ổi hành vi, còn có mặt mũi nào tu hành? Nam tử này người mặc đạo bào, búi tóc chỉnh tề, một mặt chính khí, lập tức liền bị cái này mấy tên phóng đãng tu sĩ đánh bại trên mặt đất. Điểm ấy không quan trọng tu vi cũng dám can thiệp vào. Muốn chết. Ba người hậu đả nam nhân kia, dưới cầu nước chảy bên trong bỗng nhiên phiêu khởi vài miếng hà hoa hoa cánh, phiêu phiêu đãng đãng, lướt qua những người kia bên cạnh. Mấy vị này động tác lập tức cứng đờ, trên mặt biểu lộ cũng đọc lại, giống như là bỗng nhiên biến thành vài tòa pho tượng. Bị đánh đến máu me đầy mặt nam tử đứng lên, vẫn lớn tiếng nói, chính đạo tự có trời trợ giúp, các ngươi hôm nay chi việc các đã làm tức giận thiên đạo, các ngươi. Lại phát hiện đối diện mấy người đều bất động, còn đang nghi hoặc, kia khí khái hào hùng lại xinh đẹp nữ tử ôn hòa hướng hắn nói ra. Vị đạo hữu này, ngươi thụ thương, trong nhà của ta có đang dược, xin mời đi theo ta. Đa tạ đạo hữu, ta không sao. A. Nam tử lời còn chưa nói hết, phát hiện mình đã không tự chủ được đi theo nữ tử kia đi. Hắn chính kinh ngạc, nữ tử đã mang theo hắn hạ cầu đá, tại một chỗ bên bờ lên một tòa thuyền nhỏ. Nữ nhân ngồi lên thuyền, nam nhân vẫn đứng ở bên bờ nhìn xem nàng. Nữ nhân ngoái nhìn cười một tiếng. Nhà ta ngay tại bờ bên kia, vị đạo hữu này, ta cảm kích ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ là muốn vì trị cho ngươi tổn thương, không còn ý gì khác. Nữ nhân cười như nhộn nhạo như nước gợn ôn nhu, lại làm cho nam nhân nhất thời không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Nam nhân lên thuyền, nữ tử cầm lấy thuyền mái chèo, nhẹ nhàng huy động, môi đỏ hé mở, hát lên không biết tên ca dao. Ba tháng chú cầu thưởng Hà Sen, chỉ mong lang quân đem ta yêu, thuyền nhỏ thuận dòng trở về nhà đi, gió xuân dương liễu kết lương duyên. Nữ tử mặt mày anh tuấn, tiếng ca lại dịu dàng du dương, nghe được nam nhân tâm thần mê say. Liên liên thân sau tòa kia cầu nhỏ bên trên đứng thẳng bất động kia mấy tên tu sĩ thân thể bỗng nhiên đứt gãy thành vài đoạn, gây nên chung quanh thảm liệt kinh hô đều không có phát giác. Vị đạo hữu này, 3 tháng ở đâu ra hoa sen? Đợi nữ tử hát xong, hắn nhịn không được hỏi. Nữ tử huy động thuyền mái chèo, tiếng nước róc rách, thuyền nhỏ ung dung, hướng hắn cười một tiếng. Vừa rồi liền có a, ngươi không thấy được sao? Nam tử gãi gãi gương mặt, chắp tay nói, vị đạo hữu này, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Nữ nhân buông xuống thuyền mái chèo, gỡ xuống trên trán hơi loạn tóc xanh, chắp tay nói, Thịnh Đường Liên, xuân hạ tương giao, Đường Liên nở rộ. Nam nhân tán thưởng, tên rất hay. Trên mặt của hắn hiện ra mỉm cười, thanh âm trong sáng, ta gọi Trấn Dương Tử. Sụp đổ thanh đường sơn ở giữa, chỉ có một tòa rách dưới cô phong đứng vững, kia cô phong đỉnh là một ngôi đại điện, trung ương đứng lặng lấy một tòa nữ tử pho tượng. Pho tượng kia ghim đơn nuôi ngựa, khuôn mặt như vẽ, tư thế hiên ngang, cùng giờ phút này không trung to lớn màn sáng bên trong tên là Thịnh Đường Liên, nữ tử giống nhau như lúc. Một lát trước, làm Trấn Dương Tử đang muốn đối Lưu Tô hạ sát thủ lúc, pho tượng đột nhiên phát ra chói lọi quang mang, đem Trấn Dương Tử bức lui. Sau đó quang mang này hóa thành một màn ánh sáng, trong đó lại xuất hiện một đoạn lưu ảnh thạch hình tượng. Đây là hơn 1 vạn năm trước, đại sư tỷ bà ngoại cùng ông ngoại quen biết tình cảnh. Nguyên lai thời điểm đó Trấn Dương Tử ngay cả tu vi đều không có a. Thịnh Đường Liên đối Trấn Dương Tử vừa thấy đại yêu, giúp thân là phàm nhân hắn vào tu hành, đợi Trấn Dương Tử tu vi đại thành về sau, lại giết đã có mang thai Thịnh Đường Liên, thật sự là xúc sinh a. Tô Anh Nhi tiểu tiếu mặt đã hoàn toàn biến thành một trương giữ tận mơ hồ nam nhân gương mặt, cùng kia màn sáng hình tượng bên trong Trấn Dương Tử không khác nhau chút nào. Chỉ là 1 vạn năm trước phàm nhân nam tử nho nhã chính khí, thời khắc này Trấn Dương Tử lại là vặn vẹo điên cuồng. Cái gì giúp ta tu hành, cái gì dịu ta thượng vị, nàng chưa hề để mắt ta, nàng làm hết thảy đều là tại nhục nhã ta. Thủ hạ của nàng coi ta là phế vật, tất cả mọi người nói ta là nàng phụ thuộc phẩm. Người trong thiên hạ chỉ biết Thịnh Đường Liên, lại không biết Trấn Dương Tử. Chỉ có nàng chết rồi, người trong thiên hạ mới sẽ biết ta là Trấn Dương Tử. Trấn Dương Tử điên cuồng gầm rú, giữ tận cười to, khói đen mở mịt phương viên mấy trăm dặm, phảng phất địa ngục. Trấn Dương Tử. Ôn hòa lại hiên ngang thanh âm vang lên, Trấn Dương Tử cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Chỉ gặp pho tượng kia rút đi sắc ngoài, lại biến thành một cái người sống sờ sờ. Nàng khuôn mặt như vẽ, đuôi ngựa tung bay, khí khái hào hùng mười phần, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Chúng ta lại gặp mặt. Tất cả mọi người ngây người, Trấn Dương Tử con mắt trừng lớn, ngươi là Thịnh Đường Liên. Thịnh Đường Liên anh khí mang trên mặt hoạt bát cười, đúng vậy à, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, ngươi rốt cuộc đã đến. Nàng giơ tay lên, một đóa đóa hải đường cùng hoa sen đầy trời phất phới, đem hắc khí xua tan. Đường Liên Quyết. Lưu Tô lẩm bẩm nói, đây là tiểu thư mẫu thân năm đó thành danh Đường Liên Quyết. Hải đường cùng hoa sen xua tan hắc khí về sau, tụ lại cùng một chỗ, hợp thành một đầu thuyền nhỏ. Thịnh Đường Liên ngồi lên thuyền, hướng Trấn Dương Tử ngoái nhìn cười một tiếng. Theo ta đi thôi, chúng ta về nhà. Nhà. Trấn Dương Tử không hiểu đã thấy Thịnh Đường Liên nhìn về phía kia to lớn thời không lỗ đen, Trấn Dương Tử kêu to lên. Thịnh Đường Liên, đây là ngươi tàn hồn đúng không? Ngươi mơ tưởng lại ước hiếp ta, ta giết ngươi. Trấn Dương Tử hướng Thịnh Đường Liên nào tới, lại bị đóa đóa hải đường cùng hoa sen vây quanh, không thể động đậy, bị ép ngồi lên thuyền. Tại hải đường cùng hoa sen vây quanh dưới, Trấn Dương Tử trên người hắc khí dần dần tiêu tán, khuôn mặt cũng biến thành rõ ràng, nho nhã chính khí, tuấn lãng ánh nắng. Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem Thịnh Đường Liên, vị cô nương này, chúng ta đây là đi nơi nào? Thịnh Đường Liên nhìn xem hắn, ngươi thụ thương, nhà ta ngay tại bờ bên kia, ta mang ngươi về nhà. Nữ nhân cười như nhộn nhạo như nước gợn ôn nhu, Trấn Dương Tử ngơ ngác nhìn nàng. Thịnh Đường Liên cầm lấy thuyền mái chèo, nhẹ nhàng huy động, môi đỏ hé mở, hát lên không biết tên ca dao. 3 tháng chú cầu thưởng hà sen, chỉ mong lang quân đem ta yêu. Thanh âm của nàng thanh thúy hiên ngang, lại dẫn ngọt ngào. Trấn Dương Tông nghe được tâm thần mê say, nhịn không được hỏi, vị cô nương này, 3 tháng ở đâu ra hoa sen? Thịnh Đường Liên huy động thuyền mái chèo, thuyền nhỏ ung dung, hướng lô đen bay đi. Đó không phải là sao? Ngươi không thấy được sao? Trung quanh hải đường cùng hoa sen phất phới, Trấn Dương Tông thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chắp tay nói, vị cô nương này còn chưa thỉnh giáo phương danh. Nữ nhân buông xuống thuyền mái chèo, gỡ xuống trên trán hơi loạn tóc xanh, mỉm cười nói, Thịnh Đường Liên, xuân hạ tương giao, Đường Liên nở rộ. Trấn Dương Tử tán thưởng, tên rất hay. Trên mặt của hắn hiện ra mỉm cười, thanh âm trong sáng, ta gọi Trấn Dương Tử. Thoại âm rơi xuống, Đường Liên tạo thành thuyền nhỏ lái vào thời không trong lỗ đen. Lưu Tô đỉnh đầu to lớn ánh mắt phát ra quan mang, thời không lỗ đen đóng lại, Thịnh Đường Liên cùng Trấn Dương Tử biến mất, chỉ có mơ hồ ca dao chuyển đến. Thuyền nhỏ thuận dòng trở về nhà đi, gió xuân dương liễu kết lương duyên. Chương 131, Tà Dương như máu. Chương 131, Tà Dương như máu. Ngọc Ninh Quốc, An Nhạc Thành. Ngoài thành tràn ngập khó mà tán đi mùi máu tươi. Tại mảnh này dưới tường thành, phát sinh quá nhiều lần chiến đấu, bỏ xuống 10 vạn thi cốt. Nhưng ngay tại cái này từng thi hài vô số, mùi máu tươi đến nay khó mà tán đi dưới tường thành, ngay tại cử hành một trận hôn lễ Đông Thắng Quốc quốc chủ Lý Thừa Thế, tương nên cưới Ngọc Ninh Quốc ngũ công chúa Ninh Miêu Miêu. 2 ngày trước, Lý Thừa Thế xuất hiện tại An Nhạc Thành dưới, lớn tiếng hắn đem cưới Ninh Miêu Miêu là phi. Như tử, Ngọc Ninh Quốc tổn. Nhưng nghịch, Ngọc Ninh Quốc vong. Hôm nay chính là kỳ hạn. An Nhạc Thành mở, Ninh Miêu Miêu người mặc áo cưới, một mình đi ra cửa thành. Phía sau là mọi loại không thôi phụ vương, mẫu hậu cùng 4 vị ca ca. Bọn hắn cũng không muốn Ninh Miêu Miêu như thế hy sinh, nhưng một bên khác là Ngọc Ninh Quốc hơn 100 vạn bách tính, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Mà chính Ninh Miêu Miêu cũng cam tâm tình nguyện. Hy sinh một mình nàng hạnh phúc, liền có thể cứu vãn vô số dân chúng, đã đáng giá. Cửa thành đóng lại, Ninh Miêu Miêu quay đầu, trên tường thành mẫu hậu khóc đến không thể tự kiềm chế, phụ vương cùng 4 vị ca ca cũng là lệ nóng doanh trọng. Ninh Miêu Miêu nở nụ cười xinh đẹp, phụ vương, mẫu hậu, ca ca, các ngươi yên tâm, ta cuộc sống rất tốt. Ha ha ha, kia là tự nhiên, ngươi là ta hoàng phi, tương lai còn muốn là ta sinh hạ hoàng tử, ta tự sẽ sủng ái ngươi. Lý Thừa Thế người mặc tân lang áo đỏ, đầu đội vương miện, đắc chí vừa lòng. Truyền âm đối phía sau đại tướng quân mệnh lệnh, hôn lễ kết thúc, liền công thành. Linh Miêu Miêu đi đến Lý Thừa Thế trước mặt, Lý Thừa Thế đưa tay cầm bốc lên cằm của nàng, ta hoàng phi, nhìn thấy bản hoàng, còn không quỳ xuống. Hai bên tướng sĩ cùng mình phụ mẫu ca ca tất cả đều nhìn xem chính mình, Linh Miêu Miêu hàm răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, nửa ngày, song quyền bung ra, rủ xuống trán, biến mất trong mắt hơi nước. Hai đầu gối chậm rãi đổ lượng, liền muốn quỳ xuống. Lý Thừa Thế, Tần Châu đại lục gặp nạn, làm cộng đồng nên địch, ngươi lại tại này ỷ mạnh hiếp yếu, vô chi vô sỉ. Bầu trời phía trên truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm, hùng vĩ vô cùng, nối liền trời đất, tứ hải đều biết. Linh Miêu Miêu động tác dừng lại, phút chốc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đại sư tỷ. Lý Thừa Thế lạnh lùng thốt, Tần tiên tử, ngươi là nghĩ thông, muốn tới làm ta hoàng hậu sao? Trên trời phút chốc bay xuống tuyết lông lống, mặt đất vỡ ra, phía dưới tuôn ra nham tương liệt diễm. Quỷ dị chính là, như vậy thiên địa dị tượng đối người bên ngoài không có chút nào ảnh hưởng, lại tất cả đều nhắm vào Lý Thừa Thế một người. Lý Thừa Thế một khắc trước vẫn là đế vương chi tư, ngạo nghệ thiên địa, tiếp theo một cái chớp mắt đã là sắc mặt đại biến, liều mạng ngăn cản, một lát sau đã quỳ trên mặt đất. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, rốt cuộc không lo được cái gì đế vương mặt mũi, la lớn: "Tiên tử tha mạng, ta cái này rời đi. Bình thân đi, ta cũng không phải tiên tử, ta là tiên tử phu quân." Một đạo trêu tức giọng nam vang lên, Lý Thừa Thế ngơ ngẩn, khó có thể tin ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Tần Tuyết Tiên, Phương Dương, Lạc Linh Nhi. Lý Thừa Thế nhìn chằm chằm Phương Dương, ngươi khi nào trở nên mạnh như vậy? Phương Dương cúi đầu quan sát hắn, ta là rất mạnh, nương tử của ta mạnh hơn, nhưng chúng ta vẫn là không có tư cách đi thượng giới đối kháng những cái kia muốn hủy diệt Tần Châu đại lục người. Lý Thừa Thế, ngươi như còn chưa tỉnh ngộ, ngươi Đông Thắng quốc sớm muộn cũng muốn biến thành cho bụi. Thượng giới? Lý Thừa Thế ngây người, những người khác cũng một mặt kinh ngạc. Tần Tuyết Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại là long trời lở đất. Thượng giới người ngấp nghé Tần Châu đại lục tài nguyên tu luyện, sớm đã kế hoạch giết hết Tần Châu đại lục toàn bộ sinh linh, rút ra linh lực cùng hồn lực vì bọn họ sử dụng. Một vạn năm trước, Thanh Liên thần nữ, Tần Canh Vân, Thánh Hoa nương nương, đạo linh thể, cửu vĩ thần nữ bọn người là hộ này phương thế giới, chúng phó thượng giới đối kháng tàn bạo tiên nhân. Chỉ là bọn hắn thế đơn lực cô, có thể thủ hộ vạn năm, lại khó thủ hộ chúng ta vĩnh thế, cái gì chính đạo ma môn, cái gì hoàng triều vương quyền, tại thượng giới thiên thai trước giống như sâu kiến bọ mịt. Có thể sâu kiến còn sống tạm bợ, chúng ta thân là tu sĩ, chẳng lẽ muốn một mực trốn ở đấm máu các tiền bối sau lưng? Bây giờ đại nạn tùy thời trước mắt, ta Tần Châu đại lục tu sĩ làm ra sức tu hành, người người hóa thần, chúng phó thượng giới chiến trường. Cái gì? Lý Thừa Thế triệt để ngây người. Đông Thắng quốc, Ngọc Ninh quốc, thậm chí toàn bộ Tần Châu đại lục đều nghe được lời nói này, trong lúc nhất thời các nơi phàm nhân, tu sĩ đều lâm vào chấn kinh cùng trong hỗn loạn. Có người bừng tỉnh đại ngộ, nhiệt huyết sôi trào, muốn lập tức bế quan tu luyện, ngày sau đánh lên thượng giới. Có người không tin chút nào, nói đây là Tần Tuyết Thiên yêu ngôn hoặc chúng, là Thanh Đường kiếm tông muốn mượn cơ nhất thống Tần Châu đại lục. Nhưng bọn hắn rất nhanh đến mức biết Thanh Đường kiếm tông vừa mới phát sinh biến đổi lớn, toàn bộ Thanh Đường sơn đã bị san thành bình địa, lúc đương thời trùng thiên hắc khí cùng to lớn lỗ đen xuất hiện, Tần Châu đại lục dường như tránh thoát một trận diệt thế nguy cơ. Thế là những người này đều trầm mặc. Tần Tuyết Tiên nói xong cái này một đoạn lớn lời nói, có chút thở dốc một hơi, Phương Dương truyền âm nói: "Nương tử Từ Nhi lưng không tệ." Tần Tuyết Tiên lường hắn một cái, nàng đã từng dùng kiếm nói chuyện, chỗ nào nói ra được như thế có kích động tính, đây đều là trước khi đến Phương Dương viết để nàng học thuộc. Phương Dương nói Tần Tuyết Tiên uy trấn Tần Châu đại lục, những lời này từ nàng tới nói mới càng có sức thuyết phục. Quả nhiên, phía dưới Đông Thăng quốc đã bắt đầu rút quân, Lý Thừa Thế ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tuyết Tiên. "Tần tiên tử, mặc kệ như lời ngươi nói là thật là giả, nhưng chấm đối ngươi chi tình tuyệt không là giả, ngươi có thể nguyện." Tần Tuyết Tiên nói: "Ta đã mang thai phu quân ta có đủ, như lại có người dám vọng ngữ, ta định không lưu tình." Lý Thừa Thế há hốc mồm, đã nói không ra lời, sau một lúc lâu rốt cục chán nản rời đi. Tần Tuyết Tiên ba người rơi xuống, Ninh Miêu Miêu mừng rỡ tiến lên đón: "Đại sư tỷ, Phương Dương, hôm nay đa tạ các ngươi." Thanh Đường Sơn san thành bình địa sự tình nàng đã biết, một mực tại lo lắng Tần Tuyết Tiên bọn người, giờ phút này gặp hai người không việc gì, nàng rốt cục yên tâm. "Ngọc Kiều, Huyền Nu, Linh Nhi, không hắc các nàng đâu? Còn có các vị đồng môn thế nào? Thanh Đường kiếm tông đến cùng chuyện gì xảy ra?" Phương Dương nói: "Vương Ngọc Kiều, Trần Huyền Nu, không hắc bây giờ đã là trưởng lão, Tô Vũ quy ẩn núi rừng, Phùng Phán Nhi cùng phụ thân Phong Thiên Tuần, mẫu thân Vu Thải Phượng đi Nam Cương bế quan tu hành. Về phần Linh Nhi, Lâm trưởng môn bế quan khôi phục Lung Linh Nhãn, các trưởng lão khác tự giác hổ thẹn không dám nhận nhâm trưởng môn, liền do Linh Nhi làm trưởng môn. Linh Nhi làm trưởng môn rồi, Phán Nhi là Phong trưởng lão cùng Vu sư tỷ nữ nhi." Linh Miêu Miêu mở to hai mắt, tin tức thực sự quá lớn, nàng nhất thời tiếp thu không tới. Hơn nửa ngày mới nhìn hướng hai người bên cạnh Lạc Linh Nhi, từ vừa mở nàng liền phát hiện, Lạc Linh Nhi liền đi theo bên cạnh hai người, không nói một lời, giống như là mất hồn phách. "Lạc sư tỷ đây là thế nào?" Phương Dương mỉm cười nói: "Lưu thủ nhi đồng nhất thời đi nhầm đường, bị giáo dục về sau tạm thời tự bế, bình thường nhiều đánh hai bữa liền tốt." Linh Miêu Miêu ồ một tiếng, cũng là quen thuộc Phương Dương phương thức nói chuyện, đối hai người nói: "Bây giờ Thanh Đường Sơn đã không tại, đại sư tỷ lại có mang thai, không bằng ngay tại Ngọc Ninh quốc tĩnh dưỡng." Tần Tuyết Tiên nhìn về phía Phương Dương, ra hiệu hắn quyết định. Phương Dương nói: "Cũng tốt, ta cùng Tuyết Tiên vốn sẽ phải bế quan tu luyện, đợi tu vi đầy đủ, liền đi thượng giới trợ giúp nhạc phụ nhạc mẫu, liền làm phiền Ngũ công chúa cho chúng ta tìm một chỗ an tĩnh chỗ." "Phương Dương ngươi đừng cười ta, ngươi cùng đại sư tỷ là toàn bộ Ngọc Ninh quốc cân nhân, coi như muốn ở hoàng cung đều có thể." "Đúng rồi, hai tử xuất sinh về sau cần phải nhận ta làm mẹ nuôi." Ba người áp lấy Lạc Linh Nhi hướng An Nhạc Thành đi đến, chân trời tà dương như máu, nhuộm đỏ toàn bộ Tần Châu đại lục. "Chư không, Ma môn thánh nữ chính đạo tiên tử đại kết cục." "Chư không không Ma môn thánh nữ chính đạo tiên tử đại kết cục." 100 năm sau, Thanh Liên Sơn mạch đỉnh phong. hơn ngàn tên tu sĩ ở đây tập kết, trong đó lại có hơn trăm tên hóa thần, còn lại đều là nguyên anh đỉnh phong, lại chính đạo, ma môn, hoàng triều, tán tu đều có. Nhiều như vậy cường giả hội tụ một đường, cho dù là Tần Châu đại lục mấy chục vạn năm đến cũng chưa từng có như vậy thị cảnh. 100 năm trước, tại Ngọc Ninh quốc An Nhạc thành hạ, Huyền Băng thần nữ Tần Tuyết Tiên nói ra thượng giới trận tướng, hiệu triệu Tần Châu đại lục tu sĩ đoàn kết nhất trí, cố gắng tu hành, cộng đồng đối kháng tàn bạo thượng giới. Về sau Tần Tuyết Tiên cùng hắn phu quân Phương Dương biến mất, mà nàng lại tại Tần Châu đại lục đưa tới sóng to gió lớn. Lúc ban đầu có rất nhiều người cũng không tin, thậm chí Liệt Dương Sơn cùng Ma Môn Ngự Ma Tông, Hỗn Độn Sơn cấu kết, ý đồ thừa dịp lâm tố, Tần Tuyết Tiên nhóm cường giả bế quan thời khắc, công sát Thanh Đường Kiếm Tông. Trải qua một phen đại chiến, Thanh Đường Kiếm Tông tân nhiệm trưởng môn Linh Nhi đem Thiên Thú Lục, Cửu Vĩ Hổ Quyền luyện tới tầng thứ 9, hóa thân Cửu Vĩ thần nữ, giết Liệt Dương Sơn trưởng môn Mạc Vân Thiên. Giải Lao Vương Ngọc Kiều trảm Ngự Ma Tông tông chủ, Trần Uyển Nhu giết Hỗn Độn Sơn môn chủ đã bình định Tần Châu đại lục tu hành giới một lần cuối cùng nội đấu. Sau đó Thanh Đường Kiếm Tông thả ra một viên lưu ảnh thạch, trong đó là Thanh Đường Sơn sụp đổ hôm đó chiến đấu cảnh tượng. Tần Châu đại lục các tu sĩ thế mới biết Tần Tuyết Tiên lời nói không hoa. Thượng giới chi họa lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Từ đó về sau, Tần Châu đại lục lại không chính ma phân chia, các tu sĩ không còn tranh đấu lẫn nhau, người người cố gắng tu hành, thậm chí giúp đỡ cho nhau, cùng hưởng tài nguyên cùng công pháp. Tu hành giới bồng bột phát triển, nên đón vài vạn năm đến lớn nhất một lần thịnh thế. Vô số thiên tài hiện lên, cơ hồ hàng năm đều có nhân hóa thân thành công, nhập nguyên anh người càng là lúc trước mấy lần. Mà lúc trước tỉnh lại tu hành giới Tần Tuyết Tiên cũng bị tôn làm Huyền Băng thần nữ. Hai ngày trước, thần nữ xuất quan, hiệu triệu thiên hạ, hai ngày sau cùng trèo lên bộ thiên phong, trung phó thượng giới chiến trường. Các tu sĩ nhao nhao tới đây tập kết, trên dưới một lòng, ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này chân trời mấy đạo thải quang xuất hiện, các tu sĩ nhao nhao hành lễ. Gặp qua Cửu Vĩ thần nữ, gặp qua Vương trưởng lão, Trần trưởng lão, Bạch Hổ trưởng lão, Linh Nhi, Vương Ngọc Kiều, Trần Uyển Nhu, không hắc bước trên mây mà đến, ba người đều đã nhập hóa thần, Bạch Hổ đã triệt để hóa thành hình người, trên thân thần quang chợt hiện, chỉ là thần sắc vẫn như cũ hồn nhiên như thiếu nữ. Có người sốt ruột mà hỏi thăm, bốn vị tiên tử, xin hỏi Huyền Băng thần nữ cùng Phương thượng nhân bây giờ ở nơi nào? Bọn hắn là triệu tập mà đến, tu luyện nhiều năm, bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn đánh lên thượng giới. Linh Nhi ba người liếc nhau, thần sắc phức tạp, Vương Ngọc Kiều nói: "Đại sư tỷ cùng Phương Dương đã trước một bước đi Bộ Thiên Phong gặp Thánh Hoa nương nương, chỉ là Bộ Thiên Phong, cha, mẹ vẫn là không tìm được Mạc nãi nãi." Một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên vội vàng bay đến Tần Tuyết Tiên cùng Phương Dương trước mặt, Tần Tuyết Tiên thần sắc nghiêm trọng, Phương Dương thở dài, chỉ hướng phía trước: "Thần Nhi, ngươi nhìn." Phương Tần ngẩng đầu nhìn lại, thoáng chốc lên người. Gốc kia thẳng thông thiên khung thông thiên đại thụ đã từ đó bẻ gãy, mà ở phía trên, bầu trời nguyên bản có một cái lỗ rách, bị Bộ Thiên Phong ngăn chặn. Nhưng giờ phút này, kia lỗ rách không ngờ biến mất. Chẳng lẽ là Mạc nãi nãi đem bầu trời lỗ rách chữa trị? Có thể nàng đi đâu? Phương Tần nghĩ hoặc, Phương Dương đi đến đứt gãy thông thiên đại thụ dưới, nơi này có một trường bàn đá, trên bàn đặt vào một vỏ rượu cùng một phong thư. Phương Dương cầm lấy tin, chậm rãi thì thầm: "Hạ tỷ tỷ cùng Tần Canh Vân dục huyết phân chiến, vốn là phòng ngừa Tần Châu đại lục sinh linh đồ thán, Tiên Nhi, Phương Dương, các ngươi ổn định hạ giới là được, chiến thiên sự tình, giao cho chúng ta. Đối đãi chúng ta bình định thượng giới ngày, lại trở về cùng chư quân cộng ẩm." Mạc Tiểu Lan lưu. Toàn văn xong, Quang Ảnh tác gia nói: "Rốt cục cho hai quyển thư họa lên một cái coi như viên mãn dấu chấm tròn, cái này hai quyển một quyển sách tinh phẩm, một bản thiên quân, thành tích coi như là bình thường, bất quá cuối cùng là đem một cái hoàn chỉnh thế giới hiện ra tại mọi người trước mặt, không lỗ. Tiếp theo quyển sách chậm nhất tháng 9 liền sẽ tuyên bố, kỳ thật khúc dạo đầu đã viết mấy cái, có tiên hiệp, vui chơi giải trí, huyền nghi khoa huyễn, còn có thuần thức ăn cho chó văn, chỉ là còn không có định ra đi vào ngọn nguồn viết cái nào, thậm chí ta tiểu bản bản bên trong còn ghi chép mười mấy cái sáng ý, cho nên mọi người không cần lo lắng, ta không phải không đến viết, mà là không biết chọn cái nào. Tiếp theo quyển sách cũng nghĩ làm một chút cải biến, nữ chính y nguyên muốn khắc họa tốt, tại từ trước đến nay yếu kém kịch bản phương diện hy vọng có thể đề cao một chút, còn có chiến đấu miêu tả, cái này cũng không biết làm sao học, chỉ có thể nhìn nhiều sách. Đương nhiên cũng có thể là hạ vốn là viết vui chơi giải trí hoặc là thức ăn cho chó văn. Tóm lại, cảm tạ mọi người, tháng 9 gặp lại.